2009, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ thứ 7. Hôm nay là ngày thứ 5 của khóa tu rồi. Hồi tối này Pháp Hòa đi, sau khi pháp thoại xong thì 10 giờ Pháp Hòa đi hộ niệm cho một bác Phật tử mới mất. Khi mà đi hộ niệm về thì ngồi nói chuyện thăm chơi chút, thì Pháp Hòa có nói với thầy Pháp Ân: sao năm nay mình thấy khóa tu trôi qua mau quá. Thì khi mà mình nhìn đồng hồ mỗi ngày đó, thường thường đó là buổi trưa đó, khi mà nhìn tới 12 giờ trưa là Pháp Hòa thấy coi như cái ngày nó xong rồi. Không biết có bao giờ quý vị thấy một ngày nó trôi qua nhanh như vậy. Có nhiều lúc mình chưa làm gì hết, sáng ngủ dậy mình đi tới đi lui cái nó hết ngày. Rồi mình định tối hôm qua trước khi đi ngủ mình định nhiều thứ lắm, nhưng mà rốt cuộc chưa có cái gì được định mà ngày nó đi qua. Rồi có nhiều khi mình ngồi lại mình nhìn mình thấy rằng trời đất ơi, mình giật mình thì mình thấy mình ở đây mấy chục năm rồi, mình bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi, ví dụ vậy. Cho nên thời gian đi qua rất là mau. Ở trong chùa mỗi ngày tụng kinh công phu chiều xong đó thì đều có hô lên một câu: thị nhật dĩ quá, mạng duyệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên đảng niệm vô thường, thẩm vật phóng nhật. Và chúng ta đã dịch là thị nhật dĩ quá là ngày nay đã qua, mạng diệt tùy giảm, mạng sống của ta cũng theo đó mà giảm dần. Như con cá ít nước, như thiểu thủy ngư, ngư là con cá, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc, có cái gì mà vui. Đại chúng đương cần tinh tấn, đại chúng hãy nên siêng năng tinh tấn, như cứu lửa trên đầu. Tại vì nếu mà lửa mà cháy trên đầu là cái việc cần gấp chúng ta là phải làm gì? Phủi nó xuống liền mà không dám để. Đừng nói chi lửa cháy trên đầu, lỡ mà chúng ta rút nhang, rút cái chân nhang mà cái nhang, cái tàn nhang nó rớt xuống tay, mình cũng cảm thấy khó chịu, nóng bức vô cùng, huống chi là lửa nó ở trên đầu. Thì cái lời đó là cái lời nhắc nhở. Đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên đảng niệm vô thường, phải nhớ vô thường. Thậm vật phóng nhật, đừng có buông lung, đừng có giải đãi, đừng có buông lung. Thậm vật tức là phải sợ, phải sợ, phải sợ, đừng có phóng, đừng có phóng vật, đừng có buông lung. Phóng vật là buông lung. Một câu gì đã dịch ra rằng ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì, đã làm gì. Đại chúng hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Có nhiều nơi ta để như vậy. Và có nhiều vị đã dịch cái bài này ra thơ lục bát: ngày nay lại đã qua rồi, mạng căng huyết mạch lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu như lửa cháy đầu, đừng cho sái buổi như chầu đế vương. Ngày xưa mà ông vua mà ra lệnh phải đi vào gặp vua liền, mà trễ nải một chút là sao? Trảm liền, phải không? Đừng cho sái buổi như chầu đế vương. cái thân này, cái tánh thân này mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất, lo phương tu hành. Người ta đã dịch cái bài đó ra như vậy. Có một buổi chiều cách đây hai bữa, thì khi mà mệt quá thì Pháp Hòa mới đi vào ngã lưng, thì khoảng chừng 50 phút thôi, không có nhiều. Thì khi mà nằm nghỉ như vậy được 50 phút thì giật mình á, thì mới tự nhiên ở trong đầu nó phóng ra mấy câu mà bây giờ là không nhớ. Đi ra mấy câu thơ, Pháp Hòa nhớ cái câu đầu là lại một buổi chiều đã trôi qua, ngày nay ta hỏi riêng ta được gì. Tại vì buổi đó là buổi chiều rồi, đang làm việc, đang ngồi sắp xếp mấy cái tên cho lịch trình hành đường này kia, thì chóng mặt quá chừng, thì chóng mặt quá thành nữ ra thôi buông xuống và đi vô nằm. Mà nằm nghỉ rất là sâu, rất khoảng 5-10 phút. Thì khi mà tỉnh dậy thì tự nhiên trong đầu nó đi ra mấy câu thơ, mà cố tình ngồi dậy để chép, nhưng mà khi ngồi dậy thì nó quên hết rồi. Thành thử có cái lúc vậy nó ngộ một chút vậy thôi. Cho mình là người hốt giác hốt mê, chư tổ gọi mình là vậy đó. Hốt giác hốt mê là lát tỉnh lát mê. Khi mình tỉnh là mình tu nghiêm mật lắm, phải không? Khi mình mê là mình giải đãi vung lung. Ngày hôm qua đó mình có nói đến 10 cái yếu tố để xây dựng, để nuôi dưỡng một cái thực chất của một người tu. Có ai nhớ ba yếu tố đầu không? Thanh tố, nghiêm chính và tôn sư. Hồi nhỏ Pháp Hòa đọc ở trong mấy câu ca dao á, Pháp Hòa nhớ có một câu là: những kẻ phản bội vô nghì, dù cho có sống kiếp này chẳng an. Là người mà sống mà không có trên dưới, không có trước sau đó, thì có thể là họ cũng sống vậy, nhưng mà trong lòng họ có nhiều điều bất an, mà chúng ta gọi là địa ngục ở đâu? Địa ngục tự tâm, tòa án lương tâm xử họ. Chứ còn có tòa án mà xử cho công bằng bằng cái tòa án lương tâm mình đâu. Hôm nay mình nói tới cái yếu tố thứ tư của một người tu. Mình ngoài cái tôn sư ra, mình còn phải hiếu thân. Hiếu thân đây có nghĩa là mình phải có cái sự hiếu kính đối với cha mẹ, ông bà. Cái thứ tư là hiếu thân. Tại vì nếu mà mình không có cha mẹ thì làm sao có mình để mà mình gọi là tôn sư, để mà mình gọi là theo Phật. Có nhiều khi mình thờ Phật, kính Phật, hoặc là mình kính một vị giáo chủ nào đó, nhưng mà đối với cha mẹ là mình bỏ lơ, mình không có kính người, không có kính thờ. Mình chỉ thờ vị đó thôi, tại vì mình nghĩ vị đó là trên hết, mình nghĩ vị đó là đại diện cho tất cả. Nói như vậy không được đâu. Mình là ai của mình, cũng ai cũng có những cái người cha mẹ. Có một bài sám như thế này: nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên. Phàm phu cho đến thánh hiền, quý không cha mẹ sao nên thân người. Quý vị có biết mấy bài sám không? Ở trong chùa mỗi lần tụng kinh xong thì gần cuối thời kinh hay tụng bài sám. Thì Pháp Hòa là có cái duyên, sao quý vị có nhiều vị thắc mắc là sao Pháp Hòa biết nhiều, thuộc nhiều bài sám, là cái duyên như thế này. Hồi nhỏ đó, tức là khoảng năm 81, 82 đó, thì lúc đó Việt Nam nghèo khủng khiếp lắm. Thì chùa làm gì có tiền mà đi photocopy mấy cái bài sám mà để phát ra mà cho hàng 5-70 người tụng đâu. Mà cái lệ ở chùa Việt Nam, nhất là ở miền Tây á, là đêm nào tụng kinh á đều phải tụng bài sám. Hổng sám này cũng sám kia, hổng sám kia cũng sám nọ. Thì quý vị nào mà chưa học cái chữ sám đó, sám nghĩa là gì? Sám nghĩa là một bài văn viết bởi một người nào đó, do thể là do chư tổ, do chư vị hòa thượng. Cái bài văn đó nó nói lên được cái chí nguyện tu hành. Rồi cái bài văn đó có thể đem những cái giáo lý lòng ở trong đó, thí dụ như là vô thường, giáo lý duyên sinh, nhiều cái giáo lý, nhưng mà qua một thể điệu văn vần. Rồi người ta có thể đem những cái điển tích người ta lòng ở trong đó, ta lòng ở trong đó, để mà nó để chi cho cái người tụng đó, nó tác động vào tâm mình mà dễ nhớ mà khó quên. Thì cái thời đó đó, Pháp Hòa khoảng chừng 7, 8, 9 tuổi, không, chắc khoảng 8, 9 tuổi, 9, 10 tuổi gì đó khoảng. Thì mấy huynh đệ buổi trưa nào á cũng chia nhau mà chép sám. Mà quý vị không biết không, chép mà đâu phải chép một bài đâu, một cái bài đó mà đua chép mà chữ mình nó xấu quắc mà vẫn chép. Chép làm sao mà khoảng 50 bản mỗi một thứ. Rồi ở phía sau chánh điện ở dưới cái học tủ giống như đây mình vậy nè, để từng ngăn từng ngăn. Thì bổn phận của Pháp Hòa với mấy chú mấy em Phật tử nhỏ nhỏ thời đó đó là mỗi chiều là lấy bài sám phát ra. Mà cứ tụng, mà tụng riết nó thuộc chứ có học gì đâu. Sám là dễ thuộc lắm. Thật sự là Pháp Hòa chưa có học bài nào hết trơn á, mà mình tụng riết mình thuộc thôi. Đó là điều thứ nhất. Ở Việt Nam quý vị nhớ cúp điện thường xuyên phải không? Hồi đó là cúp điện hoài à. Cho nên á, hôm nào mà có điện á là tụng kinh Pháp Hoa, có điện là tụng kinh Bộ. Mà hễ mà bữa nào mà cúp điện là tụng kinh Vu Lan. Tại vì kinh Vu Lan là thuộc lòng, không cần biết là tháng 7 hay tháng 8, tháng 9, tháng 10 gì hết. Mà hễ hôm nào cúp điện, thắp một cây đèn dầu trên bàn Phật thì đại chúng tụng Vu Lan. Mà chỉ cần tụng kinh Vu Lan là chỉ cần bắt giọng một cái là ao ao tụng. Vì nhờ vậy mà mình thuộc kinh Vu Lan từ hồi 7 tuổi tới bây giờ. Kinh Vu Lan với lại kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu đó là Pháp Hòa thuộc hồi 7 tuổi, là nhờ tụng những ngày cúp điện. Mà ngày xưa chùa thì làm gì có tiền mà đốt đèn lên sáng rực để mà tụng kinh Bộ đâu. Không, chỉ thắp cái đèn dầu leo lét ở trên bàn thờ. Bữa hôm ngồi nói chuyện, mà Pháp Hòa là thích ngồi nói chuyện kể chuyện Việt Nam lắm. Mà lâu lâu rồi Pháp Hòa kể cho mấy chú nhỏ nghe, lâu lâu kể cho người Tây Phương nghe, và lâu lâu nếu gặp một người đồng hương nào mà ở cùng miền Tây đó thì ngồi kể rất là thích. Tại vì Pháp Hòa nhớ là có những ngày đi mua dầu lửa, mà hồi xưa ở Việt Nam là đi mua xị. Quý vị nhớ Việt Nam có cái chai xá xị mà cao cao đó, không có mua cái gì bằng lít đó, mua xị không à. Rượu đế cũng bằng xị. Cho nên là làm xị đó, mấy ông mà mời nhau ghé vô nhà tôi làm xị. Rồi mua dầu, mua dầu lửa, mua đèn, tất cả đều bằng xị. Mà có nhiều lúc đó, đâu có tiền mà mua một xị dầu để mà về làm đèn đốt. Thì quý vị biết cây mù u không? Cái trái mù u á, đem đi quết, bỏ vô cái nón cối á, quết xong rồi mới vắt nó, giống như, xin lỗi, giống như cái cây thịt nướng. Dắt nó vô vậy nè, rồi cái để phơi. Thì mỗi lần mà hôm nào mà cúp điện mà cần phải đi tới lui trong xóm đó, là thắp cái đè cây mù u đó lên. Thì mình nhờ ở chùa đó, mình chép những cái bài sám đó, cho nên nhiều sám lắm. Mà hồi nhỏ là rất là thích tụng sám, là tại vì nó văn vần đó, dễ tụng, dễ đọc lắm. Đọc rồi là thuộc, đọc rồi là thuộc. Thì có cái bài sám như vậy đó. Cái bài sám là: nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên. Phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân mình. Có phải không? Vậy cho nên là mình phải nhìn lại một cái hạt thóc, nó còn phải do cái hạt giống nó lên, cái lúa nó lên. lên cây lúa. Mình không có cha mẹ, sao có mình để mà mình thờ cái ông đó, gọi là ông thánh, ông thần, ông Phật, ông tiên nào đó. Mình bây giờ mình chỉ biết ông đó thôi, mà mình không biết cha mẹ là mình thiếu sót. Cái đó không cần nói tới đạo Phật, nhân đạo thôi là cũng không chấp nhận được. Nhân đạo mà chưa có thì làm gì có Phật đạo. Mà nhân đạo là giữa con người với con người, giữa cha mẹ với mình. Cho nên Đức Phật không có chấp nhận. Và quý vị thấy không, ngay cả Đức Phật đáo bán lộ, rành rành mắt thấy, núi xương khô bỏ đấy lâu đời, Thế Tôn bèn vội đến nơi, lạy liền ba lạy rồi rơi giọt hồng. Và ngài A Nan thấy như vậy mới hỏi Đức A Nan tuổi lòng ái ngại, chẳng hiểu sao Phật lạy đóng xương, vội vàng xin Phật dạy tường, thầy là từ phụ ba phương bốn loài, ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lạy xương khô. Phật rằng trong các môn đồ, người là đệ tử đứng đầu dày công, bởi chưa biết đục trong cho rõ, nên vì người ta tỏ đuôi đầu, đóng xương dồn dập mấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hài, chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh, luân hồi sanh tử tử sanh, luật thân đời trước thi hài còn đấy, ta lễ bái kính người tiền bối, và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa, đóng xương hỗn tạp chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa khó coi. Ngài mới dạy A Nan, ngươi chịu khó xét soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt cốt phàm, không còn lộn lạo nữ nam chất chồng. Hay như vậy, Đức Phật mà còn nhớ ơn như vậy. Mà quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật vẫn trở về độ vua cha, nhớ không? Trước khi mà vua Tịnh Phạn qua đời đó, Đức Phật còn trở về thuyết pháp cho vua Tịnh Phạn chứng quả A-la-hán, rồi vua Tịnh Phạn mới mất. Và khi vua Tịnh Phạn mất rồi mà đem đi làm lễ quả táng, đích thân Đức Phật khiêng quan tài. Ở Việt Nam kêu đạo tỳ. Đạo tỳ là những người khiêng quan tài. Thì lúc đó các chư vị đệ tử mới bạch Đức Thế Tôn, để cho chúng con phụ. Đức Phật nói không, đây là việc làm của một người con. Ở bên Trung Hoa đó, có một cái vùng đó, có một cái phong tục là khi mà nâng cái quan tài của cha mẹ lên mà đi chôn đó, là người con gái phải nằm xuống lăn theo cái quan tài. Thí dụ người ta đưa cái quan tài lên thì người con gái nằm ở dưới cái nít quan tài lăn theo, lăn ra tới cửa. Ý muốn nói rằng người con gái đó phải đội cha mẹ để trả hiếu lần cuối. Rồi phong tục của người Việt mình đó, hay là người Hoa cũng vậy, người con gái với người con dâu khi để tang là đội cái mấn. Cái mấn tức là cái mũ này chụp xuống. Mà con dâu á thì bẻ lên, mà con gái thì phủ xuống. Tại sao vậy? Bởi vì ý muốn nói rằng người con dâu là hãnh diện, là tại vì đi vào gia đình chồng và đã cung phụng cha mẹ chồng hết mức, cho nên hãnh diện để cái khăn lên. Còn người con gái, nữ sanh ngoại tộc, cha mẹ sanh mình ra nuôi mình lớn, lại đi về gia đình người khác. Bây giờ cha mẹ mất chỉ về để cái tang, cho nên xấu hổ che mặt. Phong tục, đó là phong tục. Rồi khi mà mình ngoài Bắc, ở ngoài Bắc, ngoài Trung cũng vậy. Nếu mà cha mất thì cầm cây tre, mẹ mất thì cầm cây vông, cây dâu, cây tầm dâu, nói lên hai cái hình ảnh. Cây tre đó là tượng trưng cho người cha thẳng, khí tiết. Còn cây dâu là tượng trưng cho cái sự khổ nhọc của người mẹ. Mà họ nói rất là vần, cha tre mẹ vông. Nói để cho nhớ cái câu đó, hễ mà cha thì cầm cây tre, mẹ thì cầm cây dâu. Từ khi mà đi mở cửa mã, cầm cái mía lao, cột thêm con gà, kéo vòng vòng mộ. Mà con gà không kêu còn đập cho nó kêu nữa. Chi biết không? Để nói lên rằng cái công lao dưỡng nuôi dưỡng của cha mẹ ốm o gầy mòn như cây mía lao. Cây mía lao đâu nó ốm vô ốm nhách, phải không? Ở đây cỡ ai ha, để coi cỡ ốm cỡ ai, chắc cỡ quản tánh đó. Ở đây có ai cỡ ốm cỡ chỉ không? Con gà đó nó tượng trưng cho con mà mất cha mẹ thì giống như gà mà lạc đàn, nó kêu ăn ác ăn ác, chứ không phải nó kêu trọc 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 mà ác. Quý vị biết câu chuyện đấy, trọc 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 mà ác. Hồi đó mà nhớ có cái ông đó hát cái bài rồi là khi mà vợ ông giận, ông yêu ngao nói, đời em đời anh mà thiếu em như gà thiếu lúa, như búa thiếu kèm, như lỗ tai heo chấm bánh nem, như tô hủ tiếu quên thêm xì dầu. Cha mẹ là hiếu thân, mà ở trong pháp tu tịnh độ, người muốn sanh về tịnh độ cũng không thể thiếu cái này. Chúng ta gọi là tịnh độ tam phước. Ở trong cái phước đó có cái phước hiếu kính cha mẹ. Cho nên ai đó mà biểu chúng ta rằng á, chỉ cần thờ cái vị đó được rồi, không cần thờ cha mẹ, cái đó chúng ta phải suy nghĩ lại, có đúng không? Không có cha mẹ tôi làm sao có tôi để mà tôn kính ông, tôn kính bà, tôn kính vị đó. Đức Phật dạy trong kinh, kinh Tâm Địa Quán, gặp thời không Phật, khéo thờ Phật là thờ cha mẹ. Trong kinh Tâm Địa Quán còn có câu Thích Ca là cha, Di Lặc là mẹ. Cho nên một trong những cái yếu tố để thành cái người, để mà tác nên con người, làm nên con người, đó là hiếu thân. Ngày hôm qua đó, Pháp Hòa đi hộ niệm cho bác Phật tử Thường Thành ở chùa đó. Và quý vị biết mà khi mất á, thì bác đi nhẹ lắm, có cái điều là lo cho các con còn ở lại, tại vì bác còn 3-4 người con chưa có gia đình lo. Cho nên ngày hôm qua là lên tụng kinh rồi vuốt mắt cũng không có nhắm lắm. Rồi tối 10 giờ Pháp Hòa trở qua đó, thì Pháp Hòa mới nói với các người con, bây giờ mỗi người tới nói với má một câu, má đừng có lo cho tụi con nữa, tụi con lớn rồi, tụi con biết tự lo. Thành thử mình mới thấy là cha mẹ là vậy, tới chết rồi mà cũng không có nhắm mắt được, tại vì còn lo cho con. Ở trong chúng đây á, chúng ta có một cô Phật tử đó, cô Mỹ Hoa đó, cô dẫn 2 đứa con trai đó, quý vị thấy đó. Thì đứa con lớn nó có bệnh, cô phải chăm sóc, tối nào cũng phải tắm rửa cho con, mặc dù nó đã lớn như vậy. Hồi sáng này cô nói một câu cảm động lắm. Cô nói thầy, thầy nhớ cầu nguyện cho con. Con có cảm giác là có thể con bị stroke, mà nếu mà con bị stroke đó, không ai lo con của con. Thì khi Pháp Hòa đắp y lên chuẩn bị tụng kinh, cô gặp, cô nói như vậy. Tức là không phải là mình sợ chết, sợ bệnh, mà sợ mình bệnh rồi không ai lo con. Có một cô Phật tử trước khi mất cũng mời Pháp Hòa vô và nói như vậy, con nhờ thầy lo cho con của con. Và Pháp Hòa đã làm được cái việc đó. đã nuôi dưỡng hai đứa con của cô thành người. Năm nay đứa con lớn 21 tuổi, đứa con nhỏ đã 19 tuổi. Hồi đó Pháp Hòa nhận thì hai đứa mới có 11, 12 tuổi thôi. Quý vị biết ngày xưa có một hòa thượng ở Việt Nam chúng ta gọi là hòa thượng cua. Một hôm mẹ ngài đi mua cua về định nấu canh cua. Ngài mới thấy thương quá, ngài không muốn giết mấy con cua. Ngài mới lén, ngài cầm mấy con cua, ngài đi thả. Rồi về nhà không có cua, bà già rượt đánh, ngài sợ quá, ngài chạy vô chùa, ngài tu luôn. Rồi tới về về già, ngài tìm lại người mẹ, thì người mẹ già yếu rồi. Ngài mới rước mẹ về, ngài nuôi. Mà ngài không có dám nói đó là mẹ của ngài. Ngài sợ trong chúng biết đó là mẹ ruột của mình rồi trong chúng có cái đối xử tốt với mẹ hơn là những người khác. Vì nể ngài, ngài không nói. Mà ngài đem về nuôi giống như một bà già ở hàng xóm, nghèo khổ thôi. Khi mà mẹ sắp mất, ngài có việc đi xa và ngài dặn: nếu tôi đi, bà già này ở nhà có mất, quý vị khoan hả liệm chờ tôi về. Thì trong khi ngài đi thì bà già mất. Thì khi mà bà già mất như vậy đó, ngài trở về và ngài mới tuyên bố: bà già này chính là mẹ ruột của tôi. Thì ngài mới kể lại cái câu chuyện đó. Và ngài mới nói rằng á: tôi không muốn các vị vì nể tôi mà chăm sóc mẹ tôi đặc biệt hơn những người khác. Quý vị thấy cái hạnh hiếu của một người tu. Cho nên đi tu không có bất hiếu, mà đi tu bỏ cái tiểu hiếu để làm nên cái đại hiếu. Cái tiểu hiếu của mình đó là mình lo cơm lo nước, dâng cơm dời cháo vân vân. Bên cạnh đó mình làm sao mình độ cho cha mẹ biết được Phật pháp, hay nói nôm na là biết lánh đường dữ, đi vào con đường lành. Đó là hiếu. Ở Việt Nam mình cũng có một vị hòa thượng nữa, đó là hòa thượng ở chùa Từ Hiếu. Hòa thượng mẹ ba bệnh, muốn ăn cháo cá, ngài đi ra chợ mua cá về nấu cho mẹ ăn. Và người ta đàm tiếu dữ lắm, nhưng mà ngài vẫn không có lên tiếng. Và khi cuối cùng người ta mới biết rằng ngài mua cá về không phải ngài ăn, mà ngài vì nuôi mẹ bệnh. Cho nên sau đó người ta mới cất cái am để cho ngài ngày tu. Và cái am nó được gọi là am Từ Hiếu. Cho cái chùa Từ Hiếu là ở trong đó, đó cái người có tình thương và hiếu thảo. Người xưa người ta quan niệm đó, mình đi tu mình cạo đầu là bất hiếu, là tại vì cha mẹ sanh mình ra mình phải để tóc. Cho nên người ta luôn luôn là đàn ông đàn bà gì cũng để tóc thật là dài, không có cho cạo tóc. Bên Trung Hoa ngày xưa cũng vậy, người đàn ông là để tóc dài xong rồi bới một cục ở trên đầu đó. Ở Việt Nam mình các ông rồi bới cái củ tỏi ở làm sao đó. Đó là tượng trưng cho hiếu thảo, không có cắt tóc. Rồi đối với đạo Phật là hồi xưa là các vị cho cắt tóc đó là bất hiếu. Sư bà Thể Quán ngày hôm qua Pháp Hòa có nói sư bà làm cái bài thơ đó, soi gương thấy đầu trọc đó. Sư bà có hiếu lắm. Thì khi mà sư bà độ mẹ tu thì khi mẹ mất, sư bà làm một bài thơ, trong đó có hai câu: mẹ nhớ đón con về nước Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Trong một bài thơ mà ngài nói với mẹ ngài đó: mẹ nhớ đón con nơi đất nước Phật, mẹ con cùng giữ hội liêm trì. Cho nên mình thương nhau đó, không phải là chỉ có cha mẹ mình hiếu chữ hiếu đó, nó có nghĩa là nó có thể ôm ấp được, nó có thể nâng đỡ, nó có thể làm được cho người kia. Cho nên dù hai huynh đệ với nhau, chúng ta cũng gọi là hiếu với nhau. Hiếu là hiếu kính, thương nhau chứ gì. Không nhất thiết chỉ là giữa con với cha mẹ. Pháp Hòa có làm một bài thơ mà trong đó, cái bài đó Hòa quên rồi, Pháp Hòa chỉ nhớ có hai câu cuối cùng. Bây giờ cách trở nước non, chúng con chúc mẹ sớm tròn nguyện xưa. Ví dụ mẹ mình ra đi rồi, mình với mẹ khoảng cách, nhưng mà mình biết rằng mẹ có một cái nguyện là về nước Phật. Mẹ có một cái nguyện là mẹ muốn về khỏi Phật, thì mình phải chúc cho mẹ đi. Bây giờ cách trở nước non, chúng con chúc mẹ sớm tròn nguyện xưa. Nếu mà mình có mẹ mất, mình có thể viết hai câu đó để mình nói lên cái lời chúc nguyện của mình. Cho nên mình hiếu là mình độ, độ cho người thân của mình, hiếu thân. Chữ hiếu đó nó gồm có hai bộ, bộ lão với bộ tử. Lão là già, tử là con, là người tượng trưng như người còn trẻ, có phải không? Ra chữ hiếu. Cho nên không phải mình chăm sóc người già không, mà mình sống làm sao mình phải nuôi dưỡng luôn cả người trẻ. Cho nên nội một cái chuyện cúng dỗ thôi, đó là hiếu. Tại vì cúng dỗ là chúng ta nghĩ tưởng tới người trước, nhưng đó là cái truyền thống rất đẹp để truyền lại cho người sau. Cúng dỗ là hiếu, không phải bày rình rang mà là hiếu. Nhưng mà vẫn nhớ ngài, vẫn nhớ người đó mà cúng tưởng tới người đó là hiếu. Chữ hiếu người Tàu viết vậy đó. Có bộ lão bộ tử. Lão là người già, tử là người trẻ. Cho nên người sống có hiếu không phải chỉ lo cho người già không, mà chúng ta phải sống, phải làm cái gì để nuôi dưỡng luôn được người trẻ. Hiếu là vậy, hiếu thân. Ở đây mỗi lần lễ Vu Lan có cái truyền thống là hay tặng quà cho các người con. Thay vì tặng cho cha mẹ không có một phần, nhưng mà trong cái lễ Vu Lan có tặng quà cho một hai người con, mà người con nào lớn tuổi nhất trong hội chúng mà vẫn còn cha mẹ. Ở đây có vị nào 70 tuổi rồi mà cha mẹ vẫn còn không? Có không? Không có hả? Cô 70 chưa? 72. Ông bà cụ cô bao nhiêu? 89. Đó là cái phước của cổ đó. Cho nên nếu mà cô mà đi dự lễ Vu Lan ở tu viện Trúc Lâm là cô nhận món quà. Đó là mình để mình nói lên cái gì? Nhắc nhở cái vị này còn có phước đó, còn có cha mẹ. Thầy viện chủ ở đây cũng có phước lắm. Thầy 62 tuổi rồi mà ông bà vẫn còn khỏe. Cái điều thứ năm để tác nên cái người tu là trung quân. Trung quân tức là mình phải biết nghĩ tới đất nước. Hồi xưa người ta có câu đó, gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức toi trung. Tức là nếu mà gia cảnh mà lỡ lâm vào cái cảnh nghèo, chừng đó mới biết đứa nào nó hiếu. Đất nước mà có lâm nguy mới biết người nào là người trung. Gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức toi trung. Trung quân tức là mình hồi xưa là mình có vua chúa. Thời sống có vua chúa thì các ngài cũng nói là mình sống mình phải biết đất nước. Tại vì không có đất nước không có những người mà bảo vệ đất nước thì làm gì có ở cho mình đi đây đi đó. Thí dụ như mình đây, nếu mà cái đất nước Canada này nó không có an lành, chúng ta có thể đi đây đi kia tự do, muốn tu chỗ nào tu không? Quý vị bây giờ nếu mà ai mà có thì giờ đó nghe, mà muốn đi tu một năm 12 tháng quý vị vẫn có chỗ quý vị đi như thường. Thí dụ như tháng 1 quý vị bay qua chỗ này tu, tại vì tổ chức khóa tu các nơi, chỗ tổ chức 5 ngày, chỗ 3 ngày, chỗ 4 ngày, chỗ 10 ngày, mà muốn đi đâu có. Bây giờ ai muốn đi Pháp có bút vé qua Pháp có chỗ tu không? Ai muốn đi Mỹ như năm nay nè không? Tự nhiên tới cái mùa này là mấy năm nay rồi, mỗi năm là tới cái mùa tháng cuối tháng 7 một cái là họ đổ về. Thì nếu mà cái thành phố này không có bình an, sao mình làm được? Đất nước này không có an, sao mình tu được? Cho nên thời xưa có vua chúa, thời này chúng ta có chính quyền hiện tại. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phò trợ, nhưng mà chúng ta phải biết sống là một người công dân tốt, không có làm hại cái đất nước đó. Mà quý vị nhìn cho kỹ, quý vị thấy rằng chúng ta mang ơn đất nước này rất là lớn, rất là nhiều. Không ông bà, không tổ tiên, không dòng tộc gì với họ hết trơn đó, mà họ mở cửa họ cho hàng triệu người đến đất nước của họ. Đã vậy thì thôi sao, sống đủ 10 năm vô quốc tịch tự nhiên. Ở đây là đủ 10 năm là vô quốc tịch, khỏi cần thi. Nếu mà 65 tuổi đủ, ở đủ 10 năm khỏi thi quốc tịch, tự động chính phủ cho mình vô quốc tịch, sướng không? Ăn tiền già 1 tháng 1.400, thoải mái không? 1 tháng 1.400 đô, 1.400 đô. Ai mà vô nhà dưỡng lão ở cho thêm 300 nữa, 1.700. Rồi đã vậy là thôi sao, chính phủ còn biểu tài xế đi cùng đường 15 phút ngừng chuyến. Ông bà nào thích đi khỏi cần kêu réo ai hết, cứ đi ra trạm ngồi 15 phút mới ngừng xe lại cho cái thẻ đi nguyên năm. Hồi xưa có 25 đồng à, bây giờ lên rồi 50. Mua một cái thẻ xe buýt 50 đồng đi nguyên năm 24/24. Hạnh phúc không? Trời đất ơi, vậy mà còn rên hoài. Người già đi taxi free. Chưa nói hết, Cái thẻ mà gọi là thẻ đi khám sức khỏe ở đây đó, ở đây là chính phủ cho khám sức khỏe đó. Ai mà bệnh nhức mỏi đó, chính phủ cho đi tẩm bóp, đi làm massage 12, 13 lần trong một năm đó, miễn phí, chính phủ trả. Đến thí dụ như bây giờ họ quy định là 12 lần, và lần thứ 13 thì mình tự mình trả, chứ còn nếu mình đi trong vòng 12 lần đó là free. Sướng không? Trời đất ơi, vậy mà còn chưa tu. Vậy mà ngày nào cũng đốt cái lò than hết á. Nhiều khi sướng quá không tu. Không, nói như vậy không phải để chi, để cho chúng ta nhận diện được, nhận diện được cái phước mà chúng ta đang hưởng. Rồi bây giờ này, chính phủ là cho là ăn tiền già mà được quyền ra khỏi nước trong vòng 6 tháng. Thành thử mấy bà ở đây sướng lắm. Mùa đông là bỏ thầy bơ dơ về Việt Nam hưởng ấm. Mùa hè mới chạy qua. 6 tháng. Không cần ở tới 6 tháng, 5 tháng 29 ngày. Trước ngày là được rồi. Vô lại. Hạnh phúc như vậy. Cho nên nếu mình chỉ cần thấy cái đó thôi thì mình cũng thấy ơn đức của đất nước rất lớn. Bây giờ thất nghiệp, ăn tiền thất nghiệp, mà nếu mà ăn tiền thất nghiệp mà tới hết tiền thất nghiệp rồi mà vẫn chưa có việc thì chính phủ phải lo. Mà lo không phải lo một nhóm người đâu nha, biết bao nhiêu sắc tộc ở cái đất nước này, mà biết bao nhiêu diện ăn tiền, ăn welfare có, ăn tiền thất nghiệp có, ăn tiền già có, ăn single mom có, ăn quá phụ có, đủ kiểu tiền hết. À, nhưng mà Pháp Hòa nói như thế này, Pháp Hòa cứ nhắc hoài đó, đó là cái phước của mình, đó là phước hữu lậu, cái phước mà về vật chất. Nhưng khi chúng ta có cái đó, đừng hưởng hết, nên để dành một phần bố thí lại cho người nghèo, để có cái phước duy trì. Mà quý vị thấy đất nước của họ không? Nhờ họ sống, họ biết bố thí như vậy. Họ không dùng chữ bố thí mà thật là bố thí. Họ không cần nói ba la mật mà thật là ba la mật. Họ không có nói gì với mình hết trơn á. Đủ diện, đủ tuổi, đủ cái điều kiện của họ, cái mình được hưởng. Mà xin lỗi, có nhiều vị á, thí dụ như á, 18 tuổi được ăn tiền học, mà 21 tuổi mới sinh, 18, 19, 20, 21 nó cho 4 năm trước luôn. Mình nói ví dụ vậy đó. Thí dụ như lỡ 5 tháng mà qua rồi, mỗi tháng mình được, mình lỡ mình trễ 5 tháng cho mình tiếp 5 tháng trước. Chứ không có nói là tính từ đây à. Anh có đúng ra là anh được từ tháng 5, bây giờ tới tháng 10 anh mới được không? Tôi cho anh 5 tháng trước luôn. Đó. Cho nên thấy như vậy để làm gì? Để mà tu cho đàng hoàng, để rồi mình hồi hướng lại cho đất nước, để làm một người công dân tốt của đất. Cho nên ai được làm dân Canada, làm dân Mỹ rồi đó, phước đó. Nhưng mà như dân Mỹ không bằng không? Đó là duyên, đó là chúng sanh mà, người này nuôi người kia. Thầy có nhiều vị nó con cái tôi đi làm đóng thuế vô đó tôi hưởng. Thì vậy thôi, chính phủ là vậy thôi chứ gì. Nhưng mà đỡ hơn, người ta chỉ lấy của mình mà không cho thì sao? Ai làm gì được họ? Phải không? Thí dụ bây giờ họ cúp hết, họ không cho gì hết, làm gì được họ? Còn đằng này ta lấy, ta nuôi dưỡng người khác được. Mấy tuổi? 50 hay 55? 55. Rồi bây giờ điều thứ 6. Bây giờ mình trung quân rồi phải không? Điều thứ 6 là gì? Từ vật. Mình nếu mình không có giao tiếp với chính quyền không nha, mà mình còn phải biết nghĩ tới những người khác, những người nghèo kém hơn, cái đó gọi là từ vật. Hồi nãy qua nói đó, mình được hưởng của chính phủ nhưng phải nghĩ tới những người khác yếu kém hơn mình. Cái từ vật, tức là biết thương người khác, biết thương người khác. Ở một cái đất nước này tự do như thế này đó, thì chính phủ họ có những cái ngân quỹ để cho những hội từ thiện. Thí dụ như cuối năm mà chính phủ dư ra 10 triệu đăng báo cho hội gì, hội gì, hội gì đó, ai cảm thấy mình đủ những điều kiện này nộp đơn vô, họ cho hội mấy chục ngàn. Và ở đây, ví dụ như ở đây mình mở trong cộng đồng người Việt ở đây đó, họ mở cái trường Việt ngữ đó. Một năm là chính phủ cho 30 ngàn hay 60 ngàn gì đó để mà mua sắm học phí, để mà run cái trường học đó suốt năm. Rồi năm tới lập đơn vô tiếp cho mấy chục ngàn nữa, thí dụ vậy. Chứ ở đây là các cái hội đoàn công cộng bên ngoài là họ được tiền chính phủ trợ cấp. Bây giờ chúng ta được hưởng cái đó là chúng ta được từ đất chính phủ. Nhưng mình phải từ vật, tức là sao? Phải thương những người kém khó hơn mình. Mà cái người sống mà biết thương người khác á, thì tự nhiên cái tình thương của mình nó rộng ra. Và tự nhiên trên con người đó nó tỏ ra một cái gì đó mà người ta có thể gần gũi được. Không biết quý vị có cảm được điều đó. Khi nào quý vị đến gần một người nào mà quý vị cảm thấy rất là bình an khi mình ở gần người đó? Vì người đó có cái từ bi rất lớn. Trong kinh diễn tả đó, Đức Phật đó, Đức Phật ngồi mà chim muông nó tới gần được. Tại vì trong Ngài, trong người của Ngài tỏ ra được cái từ lực. Có nhiều lúc đó, mình ngồi gần một vị hòa thượng mà trong lòng mình cảm thấy bình an vô cùng. Tại vì Ngài có một cái từ lực, Ngài có một cái đức tu khó tả, chỉ cần nhìn Ngài thôi. Cho nên Pháp Hòa rất là thích cái bài ca ngợi Phật: vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không. Đức Phật có cái đó. Xem quý nở đài giác ngộ, hào quang chiếu rạng mười phương, trí tuệ vượt tầm pháp giới, từ bi thấm nhuận non sông. Trí tuệ của Ngài nó vượt tầm pháp giới, từ bi của Ngài nó thấm nhuận cả non sông. Nhờ như vậy, khi nhìn Ngài, vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không. Bây giờ không còn làm cái gì nữa hết, chỉ cần hướng về tán dương công đức và phát một cái nguyện là tinh chuyên đạo nghiệp vun trầm. Tán dương không chưa đủ, phải vun trầm cái đó. Mình là đệ tử Phật, mình vun trầm cái đó, dù chưa bằng Phật nhưng ít ra cũng có một chút xíu Phật chất. Phật chất tức là chất làm Phật, chất Phật. Cái người mà có cái tình thương như vậy, biết trang rãi, cho nên mình mới có cái pháp tu lục độ đó. Cái pháp tu lục độ mà đầu tiên nhất là gì? Bố thí. Bố thí. Cái điều thứ bảy đó là cao thượng. Cao thượng đây có nghĩa là chúng ta biết vượt những cái điều chướng ngại và không có chấp những cái nhỏ nhặt bình thường. Chúng ta phải có một tâm hồn cao thượng. Cao thượng nó cũng không nhất thiết là mình phải làm cái gì gọi là chứng tỏ, không cần. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình đi xuống cầu thang, mình thấy một đôi dép sắp không ngay, tự động mình khom mình sắp cái đôi dép nó lại. Không cần ai thấy, không cần ai biết, không cần ai khen ai ngợi gì hết, mà mình làm được cái đó. Đó là tâm hồn cao thượng. Bữa nay không phải tới phiên mình hương đăng, nhưng mình đi ngang mình thấy cái miếng rác ở trên chánh điện. Là bổn phận của mình là tất cả mọi thành viên trong ngôi chùa đều phải có trách nhiệm giữ gìn ngôi tam bảo. Thấy dơ là chúng ta làm, không cần phải ai biểu ai sai hay là tới phiên của mình. Cho nên mình phải có cái tâm cao thượng và vượt những điều khó khăn. Cao thượng ở đây không có nghĩa là mình tự cô lập mình, tự mình không có chơi với người này, không chơi với người kia, tại vì người kia thấp hơn mình, người kia dở hơn mình, người kia như thế này, người kia thế nọ, mình không phải là dạng người đó, mình không nên chơi với họ. Không phải vậy, không phải cao thượng. Cao thượng là mình như thế nào mà người ta xấu mình vẫn có thể độ được người đó, mình vẫn có thể gần người đó được, mình mới cao thượng chứ. Cho nên quý vị nào mà đọc hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà rồi, quý vị thấy Đức Phật cao thượng lắm. Cao thượng ở cái chỗ là người ác Phật vẫn độ, chứ không phải Phật không có độ không cái người. Không phải là người tốt người lành Phật mới độ. Nếu vậy thì mình độ gì? Đã nói là ra tay tế độ thì độ luôn cả những người xấu, họ chưa thuần thục, có phải không? Cho nên Ngài Địa Tạng đó, Ngài có tâm hồn cao thượng không? Cho nên Ngài mới chấn tích trượng cầm minh châu đi xuống tận cõi địa ngục. Mà Ngài nói một câu sanh rờn: địa ngục chưa hết, thề không làm Phật. Dễ sợ như vậy. Đó, cái cao thượng của Ngài đó. Còn mình bây giờ mình thấy, xin lỗi, thấy ai mà 2-3 ngày không tắm hơi hơi hôi là mình chịu tới gần ngồi nói chuyện rồi. Đừng nói là tâm thức của người đó, chỉ cái con người người đó thôi là mình đã muốn từ chối cái người đó rồi. Cho nên mình thiếu cái chỗ đó. Chứ cái cao thượng của Đức Phật, cao thượng của một người tu là mình làm cái chuyện đó. Cao thượng của một người thầy là không phải đứa nào nó tốt mình mới thương, mình mới chăm sóc, còn đứa nào mà nó kỳ khôi mà mình không thương. Cái đứa kỳ khôi là cái đứa mình cần gì? Cần đó. Vì mình, cho nên quý vị biết không, cái chỗ mà quý thầy mà người ta tới người ta truyền giới, cái chỗ đó gọi là tuyển Phật trường. Thường thường mấy cái đại giới đàn ta để ba chữ to lên, tuyển Phật trường, tức là cái trường tuyển người làm Phật. Ai có tâm Phật mới đi vào được cái trường của Phật. Cho nên ở đây nè, mình mở khóa tu gieo duyên, đâu có thể nói rằng ai tu 10 ngày tôi mới cho đăng ký đâu. Mà Pháp Hòa nói đủ kiểu hết, dù một ngày cũng được đăng ký. Đã nói là mình đã mở cửa phương tiện để người gieo duyên, thì bây giờ tùy duyên người ta mà người ta gieo. Người ta chỉ có một ngày thì mình cho người ta gieo một ngày. Người ta có hai ngày mình cho người ta gieo hai ngày. Người ta có phương tiện như thế nào, cái duyên người ta cỡ nào thì mình lại giúp cho người ta gieo cỡ đó. Đó là cái tâm cao thượng. Nói như vậy không có mình tự mình khen mình, nhưng mình để mình phân tích, để mình thấy cái gì là cao thượng. Cho nên đó, quý vị đọc 48 nguyện Phật Di Đà thì mình sẽ thấy trong đó Phật mở cửa để độ cho tam ác đạo. Những cái chỗ xấu ác thì các ngài lại lăn vào. Ngạ đang phát nguyện sao? Ngũ trược gì? Ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật. Nếu một chúng sanh chưa thành Phật, chung bất ư thử thủ mê hoàng. Con nguyện không có thể nào ở vào cái ngôi vị Phật đó được. Dễ sợ không? Ngạ đang nguyện như vậy đó. Còn mình thì nguyện làm sao? Mình có làm cái việc gì đi nữa cũng không phải là những cái chuyện phước báo nhỏ nhặt. Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu, nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nải chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát duy y tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm. Mình mở cái tâm tu không phải là cầu những cái nhỏ nhặt. Trời ngày Quan Âm nguyện sao? Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải, Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. Nam mô trừ tà ma gì đó, hàng yêu quái, phải không? Quan Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện. Đó, các ngài nguyện như vậy đó. Cho nên các ngài đó là sống với được cái chất của cao thượng. Chất cao thượng. Cho nên bác sĩ mà mở phòng mạch thì bác sĩ không thể ghi cái bản là ở đây chỉ nhận những người khỏe. Có quý vị nào thấy ông bác sĩ nào ghi cái bản đó không? À mà người ta phải quảng cáo nè. Ai bệnh nè, đau chân nhức mỏi không thấp gì gì đó đi tới đây. À mà bác sĩ mà chữa là bảo đảm hết. Hết gì không biết nghe. Mình nói ví dụ vậy đó. Thành thử ra đó, một cái văn phòng bác sĩ thì chỉ chữa những người bệnh nhân khỏe ai tới. Từ Phật cao thượng. Cái điều thứ 8 gọi là trì trọng. Trì trọng tức là mình phải cẩn thận mà tìm cái môi trường để cho mình dưỡng thân tâm, gọi là trì trọng. Và quý vị bây giờ đã 10 ngày này là quý vị đang là người trì trọng đó. Thay vì mình lấy holiday 10 ngày nghỉ phải không, mình đi chơi chỗ này chỗ kia, nhưng không, mình biết tìm cái chỗ này để mình dưỡng thân dưỡng tâm của mình. Mà quý vị có được dưỡng không? Có. Quý vị có được dưỡng thân không? Quý vị có được dưỡng tâm không? Mỗi một lần đi chùa là mỗi một lần nuôi thân tâm. Pháp Hòa xác định điều đó. Tại sao vậy? Nếu nói về thân, mình đến chùa mình được ban trai soạn nuôi mình đó, nuôi thân đó. Đó là chưa nói là mình ở trong một cái hoàn cảnh nghĩa là thanh tịnh trang nghiêm để mình cảm thấy thoải mái cho thân mình. Đó là mình nói nuôi thân. Còn nuôi tâm là mình nghe bài pháp. Cho nên quý vị thấy không, một ngày mình sáu chú dạ lục thời, ba thời nuôi thân và ba thời nuôi tâm. Ba thời pháp là nuôi tâm, ba bữa ăn là nuôi thân. Chú dạ lục thời hằng kiết tường, nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành. Mà sáu thời đó là gì nữa? Còn tượng trưng cho mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Sáu cái đó mà lúc nào nó cũng an trú trong an lành, có phải nó là trú dạ lục thời không? Tại vì thường mình cứ để mắt mình dòm ngó người này, tai mình nghe cái kia, mũi mình ngửi cái nọ, bây giờ không. Mình vô đây mình làm gì? Mình làm cái chuyện gọi là mũi ngửi thấy hương trầm, lưỡi nếm được pháp vị, thế ngồi có vững chãi, ý hợp nhất với thân, mắt thấy được trời xanh, tai nghe tiếng chim hót. Đó, trú dạ lục thời, ngày đêm sáu thời thường an lành. Rồi cái bài đó ý vậy đó. Về mặt hình thức, sáng trưa chiều, đầu hôm, giữa hôm, cuối hôm, sáu thời một ngày. Về mặt nghĩa lý, sáu thời là tượng trưng cho lục căn an tịnh. Vậy thì năm ngày vừa qua mình có lục căn an tịnh không? Có mà nhỏ quá. Đó. Không sao, tức là mình có nhìn nhận, mình có mà chút chút. Không sao hết, cứ việc mà tu. Mà có gieo thì bảo đảm là mình có quả. Hồi xưa có cái bài sám, mày cũng sám nữa ha. Vẫn còn biết mến trăng trong, người sao vào chốn bụi hồng mà chi. Hãy theo chánh lý mà suy, xét cho thấu đáo vô vi đạo thường. Tu hành sớm tối lo lường, đừng ham những cảnh vô thường thế gian. Cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Chi bằng tìm chốn tiêu diêu, nương theo cõi Phật khỏi điều thị phí. Nhìn lòng hai chữ từ bi, sớm trừ vọng niệm hiếu kỳ tử sanh. Ai ơi gắn chí tu hành, để sao đến bực vô sanh mà nhờ. Bài đó là bài kệ, cái bài sám khuyên. Người ta khuyên mình, con vượng mà nó còn biết mến trăng trăm, người xa vào chốn bụi hồng làm chi. Người ta nói pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều là vậy. Cái pháo nó kêu lớn chừng nào thì cái xác nó nhuyễn như chừng nấy. Mình mà danh vọng địa vị nhiều chừng nào thì sao? Chướng duyên trở ngại nó nhiều chừng nấy. Là trì trọng. Mà cũng không cần phải lên non lên núi. Nhưng mà cái quan trọng là mình biết tìm cho mình một chỗ để mình ẩn cư. Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm đó. Đấy, mình mặc dù bây giờ thảo lư là cái chỗ mà am cỏ am tranh, bây giờ không phải am cỏ am tranh, bây giờ xứ này nó không cho đâu. Am cỏ am tranh đây là chính phủ không cho, vì xứ này xứ lạnh, thấy không? Phải cất đúng tiêu chuẩn của chính phủ mình mới được ở. Nhưng mà thôi kệ, chỗ này mà nuôi dưỡng được thân tâm mình thanh tịnh, tránh điều thị phi là chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm. Sắc tài danh lợi chẳng ham, thị phi phủi sạch luận đàm mặc ái. Tiết ban mai lâu dài chi đó, thân người đời nào có bao lâu, nhộn nhàng trong cuộc bể dâu, xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đấy. Trọng 100 năm của mình lại là 36,000 ngày công khó, chia phần đem cho đó một hồn. Một hồn có nghĩa là một cái quan tài đó. Còn của tiền để lại nhi tôn, bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng. Đó là bài sám thảo lương đó. Thôi hết giờ rồi, mời đại chúng hồi hướng.
Pháp môn sinh nguyện hồng ước nghĩa sinh nguyện đền phiền nào sinh nguyện đoàn qua. xin